Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam triển khai thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển trên địa bàn 6 xã phường khu vực biên giới biển của thị xã. Đến nay, sau 2 tháng triển khai thực hiện, mô hình này bước đầu đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó của cán bộ chiến sĩ và cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn 6 xã khu vực biên giới biển, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn vừa phối hợp Đồn Biên phòng Tam Quan Nam thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định triển khai thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển trên địa bàn 6 xã phường khu vực biên giới biển của thị xã. Thông qua thực hiện mô hình này nhằm tuyên truyền quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn khu vực biên giới biển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm về mục đích ý nghĩa của mô hình để tích cực hưởng ứng, tham gia và tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất nhân lực để thực hiện mô hình đạt hiệu quả. Mô hình được triển khai thực hiện hàng tuần, trừ trường hợp đột xuất và được tổ chức luân phiên ở 6 xã phường khu vực biên giới biển trên địa bàn thị xã. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 xã phường khảo sát, lựa chọn, giới thiệu hộ gia đình bảo đảm theo tiêu chí là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình neo đơn, gia đình gặp thiên tai hỏa hoạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn để phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam giúp đỡ phù hợp với đặc điểm, điều kiện, nhu cầu, nguyện vọng của hộ gia đình với các hình thức như giúp ngày công lao động, sửa chữa nhà, tặng quà, thu hoạch nông sản, quét dọn vệ sinh, dạy cỏ trong khuôn viên nhà, động viên giúp đỡ các em học sinh trong học tập. Đến nay, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn bước đầu đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó của cán bộ chiến sĩ và cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn 6 xã khu vực biên giới biển. Qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ hội viên phụ nữ tham gia và thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Kết quả các đơn vị đã giúp 6 hộ gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ hạt giống trị giá 1 triệu đồng và giúp công làm cỏ, lên hàng tưới nước và xuống giống các loại rau quả cho chị Nguyễn Thị Mạnh là hội viên phụ nữ nghèo ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, tổ chức thăm tặng quà và trồng cây ăn quả tri ân gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ni ở khu phố Thiện Đức Bắc, Hoài Hương, hỗ trợ một xe đất đỏ và giúp công san lấp mặt bằng khuôn viên nhà bà Phạm Thị Đã, một hộ nghèo đơn thân ở khu phố An Lộc 1, phường Hoài Thanh, giúp công vô đất nền làm nhà bà Nguyễn Thị Bé ở Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, giúp công cắt cỏ quét dọn xung quanh nhà bà Phùng Thị Đào, một hộ nghèo ở khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam, thăm tặng quà 10 kg gạo và một thùng mì tôm và giúp công dọn dẹp nhà cửa cho hộ nghèo Võ Thị Hân ở thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, thông qua mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn và động viên bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, các mô hình dân vận khéo thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương biển đảo giữa hai cơ quan đơn vị, góp phần cùng với địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới và nâng cao ý thức của người dân trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã nói chung và các xã khu vực biên giới biển nói riêng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, khởi nghiệp kinh doanh bằng cách hướng tới những sản phẩm thân thiện với môi trường, chị Đặng Thị Mỹ Triều ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đã lựa chọn cho mình cách tái chế những sản phẩm có giá trị tiêu dùng từ vải sinh cũ. Bằng niềm đam mê và sự khéo léo học hỏi, đầu tư sáng tạo, những sản phẩm tái chế từ vải sinh của chị Triều đã được thị trường đón nhận. Bài của Uyên Phương phản ánh cụ thể hơn niềm đam mê của chị Triều. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học, nhưng chị Đặng Thị Mỹ Triều ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn lại bén duyên với công việc sáng chế sản phẩm từ đồ zin cũ. Từ những chiếc quần jean cũ không còn sử dụng được, chị Triều đã làm ra nhiều đồ dùng thiết thực như ba lô, túi xách, gương trang điểm. Đáng chú ý hơn là từ một người không biết may thêu với khiếu thẩm mỹ cao, cộng thêm niềm đam mê và óc sáng tạo, chị Triều đã tự học, tự nghiên cứu mẫu mã, cách thức và làm ra rất nhiều sản phẩm đồ dùng từ jean cũ độc đáo, bắt mắt, chất lượng. Bắt đầu từ nửa năm 2022 đến nay, chị Đặng Thị Mỹ Triều đã có trong tay gần 500 sản phẩm từ việc tái chế jean, rất giá trị. Giá thành tùy loại từ 200 đến 600 ngàn đồng một sản phẩm. Chị Đặng Thị Mỹ Triều cho biết thêm về cái duyên kinh doanh sản phẩm jean tái chế như thế này.
Từ khi mà còn ngồi trên giảng đường nhà trường thì tôi đã cực kỳ quan tâm về các vấn đề môi trường và cũng thường xuyên tìm hiểu về các thông tin khoa học cũng như là sáng tạo. Thì em cực kỳ thích về cái xu hướng là đi theo hướng là sử dụng lại các món đồ cũ. Thì trong 2 năm em bén duyên với kinh doanh túi vải second hand thì em bắt gặp những cái túi jean tái chế của bên nước ngoài ấy, nó rất là đẹp và độc đáo và được mọi người rất là ưa chuộng. Thì em cảm thấy là mình thấy và tò mò, thì khi đó thì em tìm hiểu sâu hơn về vấn đề jean. Thì sau khi tìm hiểu và tìm thấy những cái hay ho về jean xoay quanh về chất liệu, về câu chuyện của nó, jean thì là một chất liệu nó rất là bền bỉ và mình có cái khả năng là biến hóa nó thành những cái sản phẩm đa dạng.
Đặc biệt bên cạnh sự sáng tạo ra nhiều mẫu sản phẩm phong phú, chị Triều còn học thêm nghề thêu và vẽ để mỗi sản phẩm tái chế từ vải jean cũ đều có nét độc đáo riêng khi đến tay người tiêu dùng. Trung bình mỗi tháng chị Triều làm ra khoảng 50 sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm ba lô túi xách từ jean cũ của chị Triều được tiêu thụ chủ yếu trên trang fanpage của chị và trực tiếp tham gia các hội chợ, hội nhóm về sản phẩm handmade, phiên chợ xanh về những sản phẩm thân thiện với môi trường. Và đây cũng là ước mơ phát triển sản phẩm của chị Triều trong tương lai. Chị Đặng Thị Mỹ Triều bày tỏ.
Ước mơ trong tương lai của em là nếu như mà cái thị trường của em lớn hơn, mọi người hưởng ứng nhiều hơn, thì có thể là em muốn mở một cái xưởng. Tại vì hiện tại em đang làm một mình, thì thật ra thì một mình em thì không làm được nhiều sản phẩm. Đâu đó một tháng hiện tại chỉ khoảng tầm 50-60 sản phẩm, mà mong muốn của em là được tái chế riêng nhiều hơn so với cái mức mà mọi người đang thải bỏ riêng hàng ngày.
Những chiếc túi xách ba lô tái chế từ quần jean cũ đều mang những nét độc đáo riêng, mang màu sắc cá nhân của nó, hướng tới những khách hàng thích sản phẩm độc lạ, cá tính, không đụng hàng. Với những sản phẩm handmade, chị Triều mong muốn không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà cả khách hàng nước ngoài, đặc biệt khách du lịch đến với địa phương. Và ở mỗi sản phẩm tái chế, chị Triều đều gửi gắm thông điệp tiết kiệm và bảo vệ môi trường đến mỗi khách hàng tiêu dùng. Để mỗi khách hàng khi sử dụng sản phẩm handmade tái chế từ vải jean cũ đều cảm nhận được ý nghĩa nhân văn từ sản phẩm handmade. Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử
tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbovet S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbovet S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. À dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbovet S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui. hiệu do vàng mạnh hơn gấp ba.
Nhàn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vape S2.
Vui không?
Nhàn ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói. Diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhàn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.